Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 22 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sẵn sàng công bố điểm vào ngày 24 tháng 7.
Số ca mắc COVID-19 trong nước tăng cao nhất trong 1,5 tháng qua.
Bộ Y tế ghi nhận xuất hiện của biến thể phụ BA.2.12.1 tại khu vực phía Nam.
Liên minh châu Âu EU áp đặt gói trừng phạt thứ 7 nhằm vào Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, được tin đồng chí José Ramón Balaguer Cabrera, sáng lập viên Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba từ trần, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi điện chia buồn tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, vào 20 giờ tối nay 22 tháng 7, Truyền hình Nhân dân, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chương trình Cõi Thiên Đồng Lộc tại ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chương trình nhằm tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Đặc biệt thông qua sự kiện lần này, Báo Nhân dân phối hợp với Tạp chí Cộng sản cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao tặng 5 căn nhà và các sổ tiết kiệm cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, nhân chứng lịch sử và một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh. Chương trình Cõi Thiên Đồng Lộc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình Nhân dân và một số đài phát thanh truyền hình trên cả nước.
Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 24 phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí tối thiểu 72.000 tỷ đồng. Đến nay, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021-2022 đã đạt được một số kết quả nhất định. Từ nay đến cuối năm, phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,2% một năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% một năm, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 đến 5%. Trong thời gian tới, tiếp tục duy trì tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% một năm, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 đến 5% một năm.
Liên quan đến công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đến nay nhiều địa phương cho biết việc chấm thi đã được triển khai theo đúng tiến độ với cách làm chặt chẽ, an toàn, nghiêm túc, bảo đảm đúng theo quy chế. Các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng để công bố điểm thi vào ngày 24 tháng 7. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương quán triệt sâu sắc việc bảo mật thông tin sau khi đã khớp phách, rà soát kỹ để chuẩn bị cho việc đối sánh dữ liệu, gửi dữ liệu kết quả thi về bộ chậm nhất vào ngày 22 tháng 7, thực hiện chế độ bảo lưu theo đúng quy định. Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin để công bố điểm thi, bảo đảm thông suốt, tránh nghẽn mạng. Về chấm phúc khảo, thời gian thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo là từ 24 tháng 7 đến 3 tháng 8, sau đó tiến hành chấm để hoàn thành phúc khảo bài thi chậm nhất ngày 14 tháng 8.
Ngày 21 tháng 7, trong văn bản góp ý đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định ủng hộ chủ trương đề xuất chính sách miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở từ năm học 2022 đến 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng thống nhất điều chỉnh lộ trình học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đối với năm học 2022-2023 và từ năm 2023 đến 2024 theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cũng trong văn bản này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung nội dung quy định cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt mức học phí.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, cuối ngày hôm qua 21 tháng 7, số ca mắc COVID-19 ở nước ta lại tăng lên gần 1.300 ca, cao hơn khoảng 100 ca so với hôm 20 tháng 7. Đây là con số ca mắc mới cao nhất trong 1,5 tháng qua. Tuy nhiên, không có trường hợp F0 nào tử vong. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân nên tiêm phòng vaccine đầy đủ theo đúng quy định để giảm thiểu các trường hợp chuyển nặng khi mắc COVID-19, đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của biến thể BA.4 và BA.5 của chủng Omicron.
Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, tại khu vực phía Nam vừa ghi nhận một số ca nhiễm biến thể BA.2.12.1. Theo đó, trong số hơn 30 mẫu được làm giải trình tự gen, thì biến thể phụ BA.2 chiếm khoảng 30%, còn lại là BA.4, BA.5, đồng thời phát hiện thêm một số ca nhiễm biến thể phụ BA.2.12.1. Biến thể BA.2.12.1 cũng có khả năng lẩn tránh miễn dịch, nhưng ít hơn BA.4, BA.5.
Trong thông báo mới phát đi, Bộ Tài chính cho biết trong bối cảnh hiện nay, quan điểm xuyên suốt của chính phủ đó chính là việc tăng giá bất cứ hàng hóa, dịch vụ nào, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, y tế, phải được cân nhắc thận trọng, đánh giá tác động kỹ càng trước khi trình các cấp có thẩm quyền quyết định, tránh tác động tới lạm phát. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi dự thảo luật giá sửa đổi. Hiện đã đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa nhà nước định giá và do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định giá sách giáo khoa gắn với các yêu cầu về kỹ thuật chuyên môn để sách giáo khoa có giá cả hợp lý, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong giáo dục đào tạo.
Trong khi chờ luật giá sửa đổi được Quốc hội thông qua và có hiệu lực, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, rà soát chặt chẽ văn bản kê khai giá theo quy định pháp luật để bình ổn sách giáo khoa. Theo Tổng cục Thống kê, ước tính việc tăng giá sách giáo khoa sẽ tác động làm cho CPI bình quân cả nước năm 2022 tăng khoảng 0,05%.
Theo báo cáo sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022, số lượt phương tiện đường bộ vào kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm đạt hơn 2,5 triệu phương tiện. Tuy nhiên, có hơn 223.000 lượt phương tiện kiểm định không đạt tiêu chuẩn lần kiểm định thứ nhất. Đặc biệt, đối với các hành vi cơi nới thành thùng phương tiện để chở hàng quá tải sẽ không được thực hiện đăng kiểm nếu không hoàn nguyên phương tiện.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 21 tháng 7, gói trừng phạt thứ 7 của Liên minh châu Âu-EU nhằm vào Nga liên quan tới xung đột tại Ukraine đã chính thức có hiệu lực, gồm các biện pháp cấm hoạt động mua, nhập khẩu hoặc chuyển giao vàng, trong đó có trang sức. Theo gói trừng phạt mới, EU sẽ cấm nhập khẩu vàng từ Nga dưới dạng bán thành phẩm và phế liệu. Ngoài ra, EU cũng đưa thêm 48 cá nhân và tổ chức của Nga vào danh sách đen bị đóng băng tài sản hoặc cấm nhập cảnh, trong đó EU sẽ đóng băng tài sản của Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga.
Ngày 21 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Ukraine đã điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệ của nước này giảm 25% so với đồng đô la Mỹ do tác động của cuộc xung đột với Nga. Ngân hàng Trung ương Ukraine cho biết quyết định này được đưa ra dựa trên đánh giá tình hình kinh tế Ukraine trong bối cảnh xung đột và sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền khác.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 20 tháng 7, chính phủ Ukraine đã kêu gọi các chủ nợ đồng ý cho nước này hoãn thanh toán nợ trái phiếu châu Âu và các khoản lãi suất tương ứng trong 24 tháng tính từ ngày 1 tháng 8. Ukraine hiện còn tồn đọng một số khoản nợ trái phiếu châu Âu chưa được thanh toán, trị giá khoảng 19,5 tỷ đô la Mỹ và sẽ đáo hạn vào năm 2022-2033, song đã lần lượt được gia hạn đến năm 2024 và 2035. Các chuyên gia dự báo nền kinh tế Ukraine có thể suy giảm 35-45% trong năm nay do tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Chính quyền thủ đô Bangkok đã mở hai bệnh viện dã chiến mới với công suất 500 giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng nhẹ. Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng, tính tổng cộng tất cả các bệnh viện ở Bangkok, khả năng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 là 5.600 giường. Hiện tại khoảng 3.000 giường, tức 47% đã có bệnh nhân. Số liệu của chính phủ Thái Lan cho thấy trung bình có hơn 20.000 trường hợp cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong tuần qua.
Viện Y tế Công cộng Bỉ vừa công bố số liệu cho biết số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này đã lên tới 311 ca được xác nhận và 1 ca nghi mắc. Tất cả các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đều là nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 65. Trong khi đó, Cơ quan Y tế Công cộng Canada cũng vừa xác nhận tổng cộng có 604 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nước này tính đến ngày 20 tháng 7.
Cũng liên quan đến căn bệnh đậu mùa khỉ, Tổ chức Y tế Thế giới vừa thông báo thế giới đã ghi nhận tổng cộng 14.000 ca mắc đậu mùa khỉ và 5 ca tử vong. Hầu hết các ca nhiễm bệnh được ghi nhận cho tới nay đều là ở châu Âu, nhưng các ca tử vong được ghi nhận ở châu Phi. Hôm qua, WHO đã triệu tập cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Tình trạng Khẩn cấp để đánh giá về việc liệu có thể coi đợt bùng phát bệnh lần này là một trường hợp khẩn cấp về y tế cộng đồng gây quan ngại quốc tế hay không.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Real Madrid mới đây đã đưa ra thông báo không muốn chiêu mộ lại Cristiano Ronaldo trong phiên chợ mùa hè năm nay. Theo tờ Marca, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết định sẽ không tái hợp CR7, bất chấp những tin đồn về việc siêu sao này muốn trở lại La Liga chơi bóng.
Trước đó, Atletico Madrid được cho là quan tâm nhất tới thương vụ này, nhưng lại không đủ tiềm lực tài chính để bảo đảm mức lương hiện tại của Ronaldo. Nhiều ông lớn khác cũng tỏ ra không mặn mà với Ronaldo và Man United, nhiều khả năng vẫn sẽ là nơi CR7 chơi bóng ở mùa giải tới.
Bất chấp sự xuất hiện của tân binh Robert Lewandowski, tiền đạo Memphis Depay, nhiều khả năng vẫn sẽ gắn bó với Barcelona ít nhất là thêm một mùa giải nữa. Đội chủ sân Nou Camp đang cần bán bớt cầu thủ để điều chỉnh lại quỹ lương. Tuy nhiên, phong độ cao của Depay đang khiến huấn luyện viên Xavi bị thuyết phục.
Theo báo chí Anh, Jesse Lingard chuẩn bị gia nhập Nottingham Forest, tân binh của ngoại hạng Anh, sẵn sàng biến cựu tiền vệ của MU trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất đội 180.000 bảng trên một tuần. Ngoài ra, đội bóng này cũng phải trả cho người đại diện của Lingard số tiền lên tới 10 triệu bảng. Trước đó, West Ham rất muốn có tiền vệ này nhưng không muốn chi tiền cho người đại diện. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ vẫn có mưa rào và dông. Trong ngày hôm nay ở miền Bắc, trọng tâm là khu vực phía Đông Bắc Bộ, sẽ vẫn có kiểu thời tiết mà chúng ta hay gọi là ẩm ương. Đó là lúc mưa, lúc nắng. Thậm chí ở khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ hay khu vực tỉnh Nam Định, Ninh Bình, cục bộ vẫn có điểm mưa to. Do có mưa nắng gián đoạn nên nhiệt độ ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ không cao, chỉ từ 30 đến 32 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ ít chịu tác động của gió đông nam ẩm nên mưa ít và trời nắng nhiều hơn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay từ 31 đến 33 độ. Với miền Trung, hôm nay mưa chỉ còn tập trung ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Thời gian mưa tập trung trong chiều và tối nay với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Nhiệt độ trưa chiều nay ở khu vực này phổ biến từ 31 đến 32 độ. Các nơi khác của miền Trung là vùng từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận vẫn phổ biến là nắng chiều, chiều và tối có mưa một vài nơi, nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sẽ giảm nhanh, nắng trong ngày hôm nay đến sớm và mạnh hơn, khiến cho nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tăng lên ngưỡng từ 29 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 32 đến 34 độ. Chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông vẫn xuất hiện nhưng diện mưa chỉ còn rải rác, tức là chỉ còn khoảng một nửa so với hôm qua. Và số điểm mưa với lượng mưa trên 30 mm thì rất ít, chỉ cục bộ một vài nơi.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.